My dear brothers and sisters,
các anh chị em thân mến, vào năm 2003, cả thế giới thương tiếc cái chết của Nelson Mandela. Sau 27 năm bị cầm tù vì vai trò của ông trong cuộc tranh đấu chống lại chính sách phân biệt chủng tộc, Mandela vị tổng thống dân cư đầu tiên của Nam Phi, việc ông tha thứ cho những người đã bỏ tù ông thật là ngoại lệ. Mọi người đều khen ngợi và vinh danh của ông. Mandela thường từ chối những lời khen ngợi bằng cách nói rằng tôi không phải là người thánh, nghĩa là trừ khi quý vị nghĩ rằng một vị thánh là một người thánh, là một người phạm tội, vẫn không ngừng cố gắng. Câu nói này, một vị thánh là một người vị phạm tội vẫn không ngừng cố gắng, nên được dùng để trấn an và khuyến khích các tín hữu của giáo hội. Mặc dù chúng ta được gọi là các tín hữu ngày sau, nhưng đôi khi chúng ta cũng không thoải mái với câu nói này. Từ thánh hữu thường được sử dụng để chỉ những người đã đạt được một trạng thái gia tên của sự thánh thiện, hoặc thậm chí còn là hoàn hảo nữa. Và chúng ta biết rất rõ là chúng ta không hoàn hảo. Tuy nhiên, niềm tôn giáo của chúng ta quả thật giải rằng chúng ta có thể được hoàn hảo bằng cách liên tục tiến triển và trông kể hoàn toàn vào giáo lý của Đấng Kitô, thực hành đức tin nơi Ngài, hối cải, giữ phần tịch thánh để tái lập các giao ước và phước lành của phép báp têm và nhận được Đức Thánh Linh, với tư cách là một người bạn đồng hành thường xuyên theo mức độ nhiều hơn. Khi làm như vậy, chúng ta trở nên nhóm như Đấng Kitô về kiên trì chịu đựng đến cùng. Nói một cách khác đơn giản hơn, Thượng Đế quan tâm rất nhiều đến con người hiện tại của chúng ta và con người mà chúng ta sẽ trở thành hơn là người trước đây của chúng ta. Ngài chỉ quan tâm đến việc chúng ta tiếp tục cố gắng. Vở hài kịch As You Like It do nhà viết Shakespeare viết mô tả một thay đổi lớn trong cuộc sống của một nhân vật, một người anh mưu toan giết chết người em trai của mình. Ngay cả khi biết điều này, người em vẫn cứu mạng người anh tà ác của mình khỏi cái chết. Khi biết được lòng trắc ẩn không xứng đáng để nhận được này, người anh hoàn toàn và vĩnh viễn thay đổi, và cõi đó là sự cải đổi. Về sau, một vài phụ nữ đi tới người anh và hỏi, có phải ông đã thường âm mưu đã giết chết em của ông không? Người anh đáp, chính là tôi trước đây, nhưng không phải là tôi bây giờ. Tôi không hổ thẹn để nói cho mấy người biết tôi đã từng như thế nhân kể từ khi sự cải đổi của tôi tuyệt vời đến nỗi nó làm cho tôi thành một con người bây giờ đây. Đối với chúng ta, nhờ vào lòng thương xót của Thượng Đế và sự trực tội của Chúa Giêsu Kitô, một sự thay đổi như vậy không phải chỉ là điều hoang tưởng, chỉ có trong tiểu thuyết qua Ezechiel, Chúa đã phán đối với các dữ của kẻ dữ, ông sẽ không sa ngã trong ngày hôm đó đã xây bỏ sự gian ác của mình. Nếu kẻ dữ ấy xây bỏ tội lỗi mình theo luật pháp và hiệp với lẽ thật, nếu nó trả lại của cầm đền bồi vật nó đã cướp lấy, bước theo luật lệ của sự sống và không phạm sự gian ác nữa, thì chắc nó sẽ sống và không chết đâu. Chỉ có một tội nào nó đã phạm sẽ được nhớ lại nghiệt cùng nó. Nó là làm theo luật pháp và hiệp với lẽ thật. Trong lòng thương xót của Ngài, Thượng Đế đã hứa với cho sự tha thứ khi chúng ta hối cải và xa lánh sự tà ác. Nhiều đến nỗi tội lỗi của chúng ta sẽ không còn được đề cập đến nữa. Đối với chúng ta, nhờ vào sự trực tội của Đấng Kitô và sự hối cải của mình, chúng ta có thể nhìn vào những hành động trong quá khứ của mình và nói, chính là tôi trước đây, nhưng không phải là tôi bây giờ. Chủ tịch Thomas S. Monson đã dạy, một trong những ân tứ lớn nhất của Thượng Đế cho chúng ta là niềm vui của việc cố gắng một lần nữa, vì thất bại không bao giờ đều là cuối cùng cả. Ngay cả nếu chúng ta có ý thức, có chủ ý phạm tội hoặc đã nhiều lần gặp thất bại và thất vọng, thì lúc mà chúng ta quyết định cố gắng một lần nữa, sự trực tội của Đấng Kitô có thể giúp đỡ chúng ta. Và chúng ta cần nhớ rằng không phải là Đức Thánh Linh bảo chúng ta rằng chúng ta đã quá quá nhiều tội lỗi hoặc thất bại rồi. Vậy đừng nên hối cải nữa. Mong muốn của Thượng Đế rằng các tín hữu ngày sau tiếp tục cố gắng cũng vượt quá việc khắc phục tội lỗi. Cho dù chúng đã đau khổ vì mối quan hệ rắc rối, thử thách về kinh tế, bệnh tật, hoặc là một hậu quả về tội lỗi của người khác, thì sự trục tội vô hạn của Đấng Cứu Rỗi cũng có thể chữa lành được, thậm chí, và có lẽ đặc biệt là những người đã bị đau khổ một cách vô tội. Ngài hoàn toàn hiểu thấu việc chịu đau khổ một cách vô tội do hậu quả của sự phạm tội của người khác là như thế nào. Như đã được tiên tri, Đấng Cứu Rỗi sẽ đẽn rệt những kẻ vỡ lòng, ban đầu vui mừng thay vì tan chế, ban áo ngợi khen thay vì lòng nghẹn nề. Cho dù thế nào đi nữa, thì với sự giúp đỡ của Ngài, Thượng Đế kỳ vọng các tín hữu ngày sau phải tiếp tục cố gắng thêm. Giống như Thượng Đế vui mừng khi chúng ta kiên trì chịu đựng, Ngài thất vọng nếu chúng ta không nhận ra rằng những người khác cũng đang cố gắng. Người bạn thân của chúng tôi là Toba chia sẻ về cách chị ấy đã học một bài học này từ mẹ của chị ấy. Julia như thế nào? Julia và Toba là hai trong số người đã cải đạo đầu tiên ở Nam Phi. Sau khi chế độ phân biệt chủng tộc kết thúc, các tín hữu đã chán và da đen của giáo hội được phép đi nhà thờ chung với nhau. Đối với nhiều người, sự tiếp xúc bình đẳng giữa các chủng tộc thật là một mới mẻ và đầy thử thách. Một lần nọ, trong khi Julia và Toba tham dự nhà thờ, họ cảm thấy một số tín hữu da trắng đối xử không mấy tử tế với họ. Khi họ ra, Toba phàn nàn rất nhiều với mẹ của mình. Julia điềm tĩnh lắng nghe cho đến khi Toba chút hết nỗi bực bội của mình. Rồi Julia nói, Toba ơi, giáo hội nhóm như một bệnh viện rộng lớn. Với chúng ta đều bị bệnh riêng của mình, chúng ta đến nhà thờ để được giúp đỡ. Câu nói của Julia phản ảnh một cái nhìn sâu sắc, đáng giá. Chúng ta không những phải chịu đựng trong khi những người khác cố gắng với căn bệnh của cá nhân của họ, chúng ta cũng phải nhân từ, kiên nhẫn, hỗ trợ và thông cảm thêm. Như Thượng Đế khuyến khích chúng ta tiếp tục và cố gắng, Ngài kỳ vọng chúng ta cũng để cho những người khác cơ hội để làm như vậy. Theo tốc độ của họ, sự trực tội sẽ đến với cuộc sống của chúng ta với một mức độ còn lớn hơn nữa. Sau đó, chúng ta sẽ nhận ra bất kể những sự khác biệt hiển nhiên, tất cả những người chúng ta đều đang cần đến, còn một sự trực tội vô hạn đó. Cách đây vài năm, một thiếu niên tuyệt vời tên là Curtis tôi cả lời đi phục vụ truyền giáo. Anh ta là một loại người truyền giáo mà chúng ta phải bộ truyền giáo đều cầu xin có được. Anh rất tập trung vào công việc và sinh đăng. Có một thời điểm, anh ta chỉ định có một người bạn đồng hành truyền giáo chưa chín chắn, giao tiếp vụng về và đặc biệt là không nhiệt tình hoàn thành công việc. Một hôm, trong khi đang đi đạp xe đạp, Curtis quay lại và nhìn thấy người bạn đồng hành của mình không hiểu sao đã xuống khỏi xe đạp và đi bộ. Curtis lặng lẽ bày tỏ nỗi thất vọng của mình lên Thượng Đế. Thật là khó khăn biết bao khi được chỉ định cho một người bạn đồng hành mà cần phải được khích lệ nhiều đến nhiều để hoàn thành bất cứ việc gì. Một lúc sau, Curtis có một ấn tượng sâu sắc thể như Thượng Đế đang phán bảo anh ta. Curtis, con biết đó, so với ta, thì hai con không khác gì nhau cả. Curtis biết rằng anh cần phải kiên nhẫn với một số người bạn đồng hành không hoàn hảo đang cố gắng theo cách riêng của mình. Lời mời của tôi cho tất cả chúng ta là hãy đánh giá cuộc sống của mình, hãy hối cải, hãy tiếp tục và cố gắng thêm. Nếu chúng ta không cố gắng thì chúng ta cũng là những người phạm tội ngày sau. Nếu không kiên trì chịu đựng thì chúng ta đang là những người bỏ cuộc ngày cả sau. Và nếu không để cho những người khác cố gắng, thì chúng ta cũng là người đạo đức giả. Khi cố gắng kiên trì và giúp đỡ những người khác cũng làm như vậy, thì chúng ta chính là người các tín hữu ngày sau chân chính. Khi thay đổi, chúng ta sẽ thấy rằng quả thật Thượng Đế quan tâm nhiều hơn đến con người hiện tại của chúng ta và về con người chúng ta có thể trở thành hơn là con người trước đây của chúng ta. Tôi biết ơn vì sự trực tội của Ngài và các vị tiên tri ngày sau, là những người khuyến khích chúng ta để làm các tín hữu ngày sau để tiếp tục và cố gắng thêm. Tôi làm chứng về sự tín thật của Đấng Cứu Rỗi trong tâm danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.